tỳ kheo ứng cúng pháp hạnh. Cái kinh này tên là tỳ kheo ứng cúng pháp hạnh, nghĩa là những cái hạnh, những cái phương pháp, cái nghi thức để cho một vị tỳ kheo ứng nhận những của cúng dường. Thôi chúng ta đã hiểu ba cái chữ thọ biệt thành rồi. Thế bây giờ nếu mà thọ biệt thành thì sao? Tỳ kheo thì mất cái nhân thì hẳn là mất quả, mất cái thánh quả. Tiếp thì người ta cho con một cái khăn mặt, một cái khăn một xoa để làm nào, thì từ chối hoặc là nhận mà đưa cho cô trí sự để tùy trong chúng ai cần dùng thì lấy. Đây là cái nói về cái luật, nói trong cái bộ luật này thì khắt khe như vậy, nhưng mà trong luật của chúng ta thì sống thì cứ học theo luật tứ phần của mình. Đó. Thì Phật không có bắt buộc quá khó khăn quá, nghĩa là chỉ có lời khuyên khi mình có không nên thọ nhiều, chỉ nên vừa đủ, còn thừa bao nhiêu thì cúng lại cả chúng. Trong có phải trong luật sa di của chúng mình thì thấy hết phải. Còn đây là nói riêng cái bộ kinh này thì có cái chỗ khắt khe khó khăn như thế. Tiếp luật dạy tức là luật chúng mình phải học đấy. Thì trong luật dạy làm sao, cho nên chúng ta mỗi bữa cơm có phải các con phải cầm chén cơm lên cúng Tam Bảo không? Đấy, phải cúng dường Tam Bảo. Thế rồi thật ra đáng lẽ trong khi ăn phải có cái lưu phạm, gọi là lưu phạm, nghĩa là mỗi người phải múc một thìa cơm để ra, để gọi là lưu phạm. Thế cái thìa mỗi người cho như thế gom lại thì cái cơm ấy, hoặc là buổi chiều thì trong chùa thí thực, hoặc là để phần cho những con chó, con mèo, cho các loài vật. Đó. Mỗi bữa cơm, thế cho nên rằng dù là không cho nhiều nhưng mà mỗi người phải múc một thìa để riêng ra, coi như để bá thí. Đây là một cái việc làm để cho chúng ta nhớ đây, coi như một việc làm tiêu biểu để nhớ rằng bổn phận của chúng ta. Hễ có cái gì trên phải cúng Tam Bảo. Và dĩ nhiên những các bậc có ân đức với mình và dưới thì bá thí cho những các ai cần, ai nghèo, những loài vật, những người nghèo khổ. Cho nói tiếp, thế cho nên nếu chúng mình thọ biệt thành thì đáng lẽ cái vật ấy là phần của mười phương tăng, mà người khẩn, những ai người ta thọ dụng thì người ta còn cúng dường cho tám phước điền nữa. Thế cho nên đây nói là nếu mà mình tự mình biệt thành, thọ biệt thành, đó là mình đoạt của mười phương tăng, và mình lại còn hưởng, riêng hưởng vật của tám phước điền. Thế nó cho quy kết nó thành cái tội như vậy, cho nên nó hóa ra thành cái tội. Nhưng mà đây thì tuy nói là tội nặng, nhưng mà thực ra ở đây chỉ kết là khinh cấu tội thôi. Nếu thọ biệt thành thì chịu tội khinh cấu, chứ không phải là chịu tội nặng. Ở nay tiếp, lời Phật tổ dạy chúng mình tóm lại là tất cả những cái lợi dưỡng, nếu mà chúng mình sống chung với chúng ta, hòa đồng cái lợi dưỡng chung hưởng, mình có gì mình cũng góp phần chung, ai có gì cũng góp phần chung, rồi từ cái phần chung ấy chia đều cùng nhau chung hưởng. Thế thì phúc đức rất lớn. Khi mình chỉ có một cái khăn quàng, khi mình chỉ có một chén chè mà mình gửi và mình cúng cả chúng, thế là mình được cái phước cúng tất cả thánh phàm tăng. Mà chúng là ai? Chính mình cũng có một phần ở trong đó. Nhưng mà nếu cùng góp cả lại chung, rồi về sau chia đều, không có thiên lệch. Bởi vì làm sao? chúng ta thử nghĩ xem, có những vị má có tiền cho nên cho sữa, cho bột, trong cái khi ấy bạn đồng tu của mình không có cha mẹ, không có người cúng thì người ta không có, mình cầm cái chén sữa mình uống một mình, trong khi những các bạn đồng tu với mình mà giá ví dụ như người ta cũng giàu có mà người ta không dùng ấy, thì người ta không tủi thân. Còn đằng này người ta nghèo, không có ai cúng, mà mình cầm chén sữa mình uống trong khi người ta không có, thì cứ riêng một cái chuyện mình uống riêng một mình như vậy, trong khi cái người kia cô đơn lạnh lẽo không có, người ta ngồi đấy, thì liệu mình riêng thật ra nếu mình biết nghĩ thì mình nuốt cái miếng sữa có trôi không? Đó, thế cho nên Phật khuyên chúng ta một khi đã chung sống thì cái gì cũng nên đều hòa, khiến cho cái người không gia đình người ta không có thấy cô đơn, người ta không thấy lạnh lẽo, bởi vì người ta có gia đình ở trong chùa rồi. Còn như nếu mình cứ sử dụng riêng của ai lấy dùng ấy, thì để lại một cái tủi thân cho những người không có. Cho nên Đức Phật ngày chu đáo muốn cho chúng ta đừng có cái tổn đức, mà lập nên cái nếp sống bình đẳng đều hòa. Thì đây Phật, bởi vì từ cái chỗ đó, cái hoàn cảnh ấy, nhưng mà rồi lại có những người cổ bàn thịnh soạn mà người ta lại mời riêng cái con yêu dấu của người ta về ăn chè thôi. Người ta không muốn mời cả chúng. Thế cho nên cứ lên mời. Rồi thì nếu mà dù rằng không có làm được cỗ to, nhưng sức mình nếu muốn cúng dường chúng tăng ấy, thì cần mời một người thôi, nhưng đừng gọi riêng con của mình về ăn, mà cứ lên bạch với trong chúng là xin mời một vị thôi. Ví dụ mời một vị, mà nếu nghèo không có tiền xe hơi thì đi xe đỏ. Mà nếu không có cỗ bàn thì dâng lên một đĩa rau, có cái gì đâu. Nhưng đây Phật không cho mình thọ biệt thành là để chữa cái bệnh cho người tại gia. Người ta có cái thói, người ta cứ chọn cái vị nào mà cao sang, tài đức, người ta mới mời. Còn những em sa di nhỏ là nếu mà bình thường hiếm khi mà người ta mời. Thế cho nên Phật muốn bình đẳng đều hòa, trước là những các vị lớn, nhưng mà sau đến phải thứ tự lần lượt, hôm nay thì bị lớn đi thì ngày mai cho bị nhỏ đi, làm sao cho đều hòa tất cả. Thế thì một cái vị sa di người ta đi, nhưng mà người ta đại diện cho 10 phương thánh phàm tăng, thành ra cái bữa cơm rau ấy được cúng 10 phương thánh phàm tăng. Thế mà cũng chỉ mời có một người thôi, Phật đặt cái luật như thế. Nhưng mà tại cái tâm thiên lệch, mời riêng con cháu mình, hoặc là mời riêng người quen của mình, hoặc là mời riêng cái người nào mà mình kính nhất, hoặc là vị nào nổi danh tiếng là bậc tài đức, thì mình nghĩ rằng mời riêng như thế thì được phước nhiều, chứ đâu có rẻ một cái mời riêng ấy thì mình đã tự kém phước. Mà cái người thọ ấy là phạm giới thì có phước không? Ấy thế, ông Phật ông ấy ma lanh. Bởi vì làm sao mà nói chuyện với những người tại gia được, nói chuyện luật lệ với người ta được. Cho nên cứ dạy chúng ở trong nhà, cấm không cho đi thọ. thế là hết có chuyện biệt thành. Thầy không bảo là phải, mà thầy chỉ bảo là nên. Nên hòa với chúng. Nên như thế, nhưng mà còn như có khả năng hay không thì tùy mỗi người.
Người ta thỉnh thuyết pháp là người ta cúng cho ăn luôn đó, thì không phải.
À, thế thì bởi vì đây là thỉnh pháp sư. Người ta thỉnh pháp sư, cái mục đích là người ta thỉnh đi thuyết pháp. Thế thì dĩ nhiên người nào có khả năng thuyết pháp mới đi được.
Bây giờ mình đi về nhà đó các bà thầy. Thì ở chỗ con đó thì có mấy chị em. Nhưng khi mà mấy chị em con về thì một nhà thiền quả được trước thì con có về, thì hai chị em mình gần nhà nhau rồi cha mẹ thiền quả làm cơm rồi thỉnh con lên dùng, thì với trường hợp đó thì đâu có phạm cái này không mà thầy.
Thôi cứ chịu khó học từ đầu đến hết bài đi đã, rồi thì tùy cái nhân duyên mà tự xếp đặt cái việc của mình.